nữa thì chúng ta có thể kinh nghiệm với Đức
Chúa Trời là một đấng mà chúng ta không nhìn thấy được.
여러분 생각해보세요. 제가 이 란을 이해하는 데 있어서 란이 적어진 프로필이 있어요. 그러니까 뭐 나는 몇 살이고 이름은 뭐고 무엇을 좋아하고 이 글을 못 읽으면 실제로 만나서도 그걸 알아가는 데 되게 오랜 시간이 걸려요.
아, 그건 정말 là ví dụ là trước khi mà anh chị em biết Lan, anh chị em đọc một tài liệu nào đấy về Lan rồi đúng không ạ? Thế thì những cái tài liệu mà chúng ta biết trước với lại việc mà khi chúng ta tiếp xúc với con người thật là khoảng cách rất khác nhau đúng không? Để có thể hiểu được.
자, 예를 들어볼게요. 제가 란하고 그 결혼하기 위해서 만나러 가요.
그런데 ví dụ như là tôi gặp Lan và tôi muốn tìm hiểu Lan để có thể kết hôn.
그러니까 그걸 뭐라고 그러죠? 우리나라는 소개팅 뭐 이렇게.
네, 소개팅 있어요.
네. 그런 거 하러 가는데 제가 란의 정보를 다 알아요. 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지. 밥 먹을 때 고기를 먹는 거 싫어해요.
Ví dụ như là ở Hàn Quốc thì có cái gọi là 소개팅, tức là kiểu là giới thiệu ấy. Thế thì trước khi mà đi gặp mặt thì sẽ đã có hết tài liệu, tư liệu về Lan rồi và tính cách như thế nào và khi ăn cơm thì thích ăn cái gì và ví dụ không thích thịt chẳng hạn.
그럼 제가 고기 안 먹으면 되잖아요.
Đúng rồi, vậy thì biết trước rồi thì khi ăn thì tôi không lựa chọn những món ăn có thịt là được đúng không?
그렇죠. 근데 모르면 내가 고기 좋아한다고 고기 먹어버리면
Nhưng mà nếu như mà tôi không biết cái điều này vì tôi thích thịt thì tôi cứ ăn thịt.
난이 젊으면 이렇게 생각하겠죠?
Thế thì lúc đấy thì Lan sẽ suy nghĩ như này.
넌 out.
Đúng không ạ? Người này out đúng không?
하나님도 똑같아요.
Đức Chúa Trời
하나님께서 성경으로 자신을 계시하셨어요.
Đức Chúa Trời ngài đã bày tỏ chính mình ngài ở trong Kinh Thánh.
그거를 알고 하나님을 만나면 훨씬 더
và nếu chúng ta biết điều này.
네, 그분을 많이 누릴 수 있어요.
Thì chúng ta sẽ gặp được Đức Chúa Trời một cách sâu sắc hơn.
여러분 이 호세아서의 호세아가 누구인지 제가 좀 얘기해 주고 싶어요.
Và thầy muốn giới thiệu cho chúng ta biết xem ông Hosea là ai.
호세아 이름 뜻은요. 하나님은 구원이다라는
뜻. 그 옛된 호세 có nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
북 이스라엘 출신이고요.
Và ông ấy sinh ra ở Bắc Israel.
그러니까 이스라엘이 두 개로 갈라졌죠.
Và khi mà Israel chia làm hai đúng không ạ?
남유다, 북이스라엘로.
Đó là Nam Judah và Bắc Israel.
그런데 그 북이스라엘 사람이고 그 북이스라엘에서 활동한 선지자예요.
Hosea chính là người Bắc Israel và là người hoạt động cho khu vực Bắc Israel.
호세아 1장 1절에 보면 부엘리의 아들이라고 소개가 되어 있어요.
Và trong chương 1 câu 1 của sách Hosea nói rằng ông ấy là con trai của Be'eri.
여러분 부엘리는요. 나의 우물이라는 뜻이에요.
Và Be'eri có nghĩa là gì? Giếng nước của tôi.
여러분 성경에서 말하는 우물이 혹시 무슨 뜻인지 아세요?
Trong Kinh Thánh, từ giếng nước có nghĩa là gì? Hình ảnh giếng nước có nghĩa gì trong Kinh Thánh?
굉장히 중요한 의미가 있어요.
Có một ý nghĩa rất quan trọng ạ.
이 유대 땅은요. 그 사막 기후거든요.
Ở đất Juda, đất ở xứ Juda thì chủ yếu địa hình là sa mạc đúng không ạ?
광야예요.
Và đó là đồng vắng.
광야에서 제일 중요한 게 무엇일까요?
Sinh hoạt tại đồng vắng điều quan trọng nhất với họ là gì?
물이죠.
Là nước đúng không ạ?
물이 없으면 못 살아요.
Nếu không có nước thì họ không thể sống được.
그래서 이 물은 생명이에요.
Vì thế nên nước là sự sống của họ.
그런데 이 물을 힘써서 얻는 물이 있고 그러니까 내가 애써서 얻는 물이 있고 네. 애쓰지 않고 얻는 물이 있어요.
Và nước thì cũng có hai loại. Thì loại thứ nhất là gì? Tôi phải dùng sức lực vất vả của mình để có được nước đó. Và thứ hai đó là một loại nước mà có được nhưng không cần phải lao động.
애써서 얻는 물은 우물 그리고 웅덩이에요.
Và cái nước mà phải lao động cật nhọc để có đó chính là nước từ giếng hoặc là từ các cái mương đào.
우물은 사람이 파야 되잖아요.
Đúng ạ, bởi vì con người sẽ phải đào giếng đúng không?
물을 얻으려고 힘써서 애써서 그것을
và
땅을 파야만 얻을 수 있는 물이에요.
Và nước ở dưới giếng đó là nước mà có được khi người ta phải nỗ lực để đào giếng, đào đất ở trong sa mạc.
그걸 또 혼자 할 수 없죠.
Và đó là việc không thể làm một mình được.
공동체가 그 일을 했어요.
Mà cần phải có tập thể để cùng làm việc.
그래서 수고롭게 일을 해야 얻는 물, 그것이 우물이에요.
Nên phải có rất nhiều người cùng làm việc cật lực thì mới có nước để uống, để đào nước.
그래서 이 우물은요 고난이라는 뜻을 가지고 있어요.
Vì lý do như vậy nên hình ảnh giếng nước có chứa được ý nghĩa về sự khổ nạn, về sự mệt nhọc.
우물, 웅덩이가 나오면요, 여러분 고난을 생각하시면 돼요.
Vì thế nên khi mà nói đến giếng nước thì chúng ta nhớ rằng đó là hình ảnh của sự cực nhọc vất vả.
그리고 이렇게 힘쓰지 않고 얻는 물이 있거든요.
Và tiếp theo là nước mà có được mà không cần phải vất vả.
하늘에서 내리는 비.
Đó là mưa rơi từ trời xuống.
그다음에 흘러가는 강.
Đó là nước ở từ dòng sông.
뭐 이슬.
Từ sương.
이런 것은 내 힘으로 되지 않는 물이잖아요.
Và đó là những nước có được không bởi sự nỗ lực, không bởi sức lực của tôi.
은혜로 우리에게 주어지는 거죠.
Và đó chính là ân điển ban cho, đúng không ạ?
그래서
Vì thế nên
은혜라는 뜻을 담고 있어요.
Vì thế nên những nước đó thì có ý nghĩa về sự ân điển.
여러분 세례 요한이 이스라엘 백성들에게 세례를 줄 때 요단강에서 줬죠.
Khi Giăng Báp Tít làm phép báp têm cho những người Israel thì ông ấy làm tại sông Giô-đanh đúng không ạ?
세례를 할 때 완전히 담그죠.
Và hoàn toàn mọi người đều nhúng mình xuống dưới sông Giô-đanh.
뭐 죽고 다시 살아난다 이런 의미도 있지만
Và nó có ý nghĩa là người đó chết và sống lại.
그것을 강에서 하는 이유는요.
Nhưng lý do đó là một ý nghĩa nhưng cái lý do để làm báp têm ở tại lòng sông là
은혜에 완전히 잠긴다라는 뜻을 보여주기 위해서.
Là đó là gì? Là người đó hoàn toàn được gì ạ? Chìm mình ở trong ân điển.
여러분, 예수님이 요한복음에 보면 우물가에서 여인을 만나죠.
Chúa Giêsu ngài gặp một người nữ ở tại giếng nước đúng không?
그것은요, 고난 중에 있는 여인이다라는 뜻이 있어요.
Và cái người nữ ở giếng nước đó chính là người nữ gì ở trong những cái sự đau khổ.
근데 예수님이 그 고난 가운데 우물 가운데 오셔서
Và Chúa Giêsu đến ở trong giếng nước đó tức là Chúa Giêsu đến giữa cái trong cái sự khổ nạn của người phụ nữ đó.
안에서 넘쳐나는 샘물을 생수를 주시겠다라고 그러죠.
Và nói rằng là gì? Nếu mà ai uống nước của ta thì sẽ không còn khát nữa đúng không ạ?
내가 은혜를 주겠다라는 얘기예요.
Điều đấy có nghĩa là gì? Đức Chúa Giêsu nói rằng sẽ ban ân điển cho người đó.
그래서 여자가 실제로 하나님의 은혜를 경험하죠.
Và thực tế thì cô gái đó, người nữ đó đã kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời.
그래서 고난 가운데 있는 자를 찾아가셔서 은혜를 베푸시는 그 하나님을 얘기하고 있는 내용이에요.
Và cái hình ảnh đó, cái chi tiết đó chứa đựng nội dung về việc gì ạ? Ân điển của Đức Chúa Trời tìm đến với con người trong sự khổ nạn.
그런데 호세아서 1장 1절에 부엘의 아들 호세아에게 임하셔서 말씀하셨다라고 하고 있죠.
Trong Ô-sê chương 1 câu 1 nói rằng đây chính là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê là con trai của Bê-ê-ri.
그러면 이것을 해석하면 어떻게 되죠?
Chúng ta sẽ giải nghĩa câu kinh thánh này như thế nào?
한번 얘기해 주실 수 있겠어요?
Có ai có thể chia sẻ cho thầy được không ạ?
1차적으로 이렇게 얘기할 수 있죠.
Ai có thể giải nghĩa câu này được không?
우물의 아들 하나님의 구원이다라고 할 수 있죠.
Chương 1 câu 1.
아, 그래요.
네. Câu 1A thôi ạ. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê con trai Bê-ê-ri. Chúng ta sẽ giải nghĩa vế này như thế nào? Vâng, ai đó có thể giải thích được không? Hosea là xuất phát của cái sách Hosea này là nguồn gốc của sứ điệp này là Đức Chúa Trời. À, đây là Hosea là Thánh Linh 있고 그래서 Hosea 하는 말은 그 하나님으로 오는 말입니다.
그거 말고요. 네. 이거 얘기하는 거예요. 부엘의 아들 호세아 하면 해석이 되잖아요. 제가 금방 알려줬죠.
Đúng không? Lúc
Willie는 우물이라는 뜻이고.
Thầy vừa mới giải thích cho chúng ta đúng không?
Jose
là con trai của Beri.
여호와는 구원이다라는 뜻이라고요.
Và Beri nghĩa là gì? Là giếng nước đúng không? Và còn Jose nghĩa là gì? Là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Vậy chúng ta liên kết.
이렇게 해석해야 되겠죠.
Thì chúng ta sẽ phải giải thích nó như thế nào, giải nghĩa như thế nào.
우물의 아들 하나님의 구원이다라고 얘기할 수 있겠죠. 일차적으로는.
Vậy thì là giếng nước đó chính là gì? Nguồn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời.
이것을 한 번 더 해석하면 이런 말이에요. 우물은 고난을 뜻한다 그랬잖아요.
Chúng ta vừa nói xong hình ảnh giếng nước đó là biểu tượng về sự khổ nạn.
고난이라고 이름 가진 사람에게서
Vậy thì người mà
하나님의 구원이 나왔다라는 거죠.
Vâng, người mang trong mình sự khổ nạn đấy là người sẽ nhận được gì? Sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Đúng không?
고난에서 나와야 하나님의 구원이 이루어진다라는 표현을 가지고 있어요.
Và điều này có nghĩa là gì? Phải ở trong cái sự khổ nạn đó thì mới kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời.
그런데 이 선지서 대부분이 그렇지만 호세아서도 똑같이 하나님이 심판하시는 그 고난을 지나야만 하나님의 구원을 본다라는 전체 내용을 가지고 있어요.
Không chỉ mình sách Ose thôi mà tất cả các sách tiên tri thì đều có chung một thông điệp đấy là gì? Họ đang bị khổ nạn ở trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng mà phải đi qua cái sự khổ nạn đó thì họ mới kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời.
하나님이 심판하시는 이유가 뭐죠? 전부 다 없애려고 하시는 건가요?
Lý do mà Đức Chúa Trời phán xét là gì? Có phải là Ngài sẽ tận diệt không?
하나님의 백성을 왜 심판할까요?
Tại sao Đức Chúa Trời lại phán xét dân sự của Ngài?
다시 회복하려고 하는 거예요.
Là để gì ạ? Để phục hồi trở lại đúng không?
다시 새롭게 세우는 의미가 있어요.
Là có ý nghĩa gì? Ngài sẽ thiết lập lại một dân mới.
여러분 그것이 이 부엘의 아들 호세아뿐만 아니라 호세아의 자녀들 그들의 이름도 그런 의미들이 다 포함되어 있어요.
Vậy thì ở đây không chỉ là Ose là con của Beri có ý nghĩa như vậy thôi mà chính các con của Ose sau này cũng như thế cũng sẽ có cái ý nghĩa như thế.
첫째는 이스라엘이에요.
Và đầu tiên tên đầu tiên đó là gì? Israel.
뜻이 하나님이 흩으신다라는 뜻이에요.
Vâng, cái Israel này có nghĩa đó là gì? Nói về cái sự tàn lạc.
그러니까 심판한다는 뜻을 가지고 있어요.
Đó là ý nghĩa về sự phán xét.
여러분 근데 이 이스라엘의 또 다른 의미가 있거든요.
Và chúng ta nhìn thấy rằng là gì? Yeah. Còn một ý nghĩa khác nữa.
하나님께서 씨를 뿌리신다라는 의미를 가지고 있어요.
Vâng. Từ Israel, xin lỗi anh chị em, từ Israel có hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là gì? Cái hạt gieo, hạt giống của Chúa đi gieo đúng không ạ? Người đi gieo. Và thứ hai đó là gì? Là sự tản lạc.
이 이스라엘은 평야예요, 평야. 평야니까 당연히 씨를 뿌리겠죠.
Vâng. Bởi vì địa hình ở Israel ở đây thì có cả đồng bằng. Và đồng bằng thì có nghĩa là gì? Sẽ phải đi gieo. Đi gieo hạt.
여러분 씨를 뿌리면 그게 자라서 열매를 맺죠.
Và khi mà đi gieo hạt thì cái cây đó sẽ lớn lên và sẽ kết quả.
그러면 나중에 무엇을 하게 되죠?
Và sau này sẽ phải làm gì với nó ạ?
추수를 하겠죠.
Sẽ phải thu hoạch đúng không?
여러분 성경에 나오는 추수가 어떤 이미지인가요?
Vâng. Hình ảnh về sự thu hoạch có ý nghĩa gì? Ở trong Kinh Thánh ạ. 심판.
네. 심판의 때를 추수할 때라고 얘기를
đúng
하죠.
아. Cái thời điểm thu hoạch cũng chính là thời điểm sự phán xét sẽ đến.
여러분 추수한 다음에 또 뭘 하죠?
Vâng, rồi khi thu hoạch còn phải làm gì nữa?
땅을 파죠, 일구죠.
Đúng ạ, sẽ phải cải tạo lại đất đúng không?
고난이죠.
Vâng, và đó cũng chính là sự cực nhọc, vất vả.
여러분 이 땅을 다 일군 뒤에 또 무엇을 하죠?
Và sau khi mà vất vả cực nhọc để cải tạo đất rồi sẽ làm gì?
씨를 뿌려요.
Lại tiếp tục gieo đúng không ạ?
그러니까 이런 의미가 있어요. 이스라엘은 추수할 때를 가리켜서는 심판의 때를 얘기하지만 씨를 뿌릴 때는요 축복의 의미를 담고 있어요.
Và như vậy thì đối với Israel cái hình ảnh về sự thu hoạch đó thì nó có ý nghĩa đó là gì? Là sự thu hoạch đúng không? Trước hết đó là sự thu hoạch. Nhưng mà nó còn có một ý nghĩa khác nữa đó chính là sự phán xét.
그 행동에 대한 관점이 굉장히 중요해요.
Vậy thì chúng ta cần nhớ rằng là quan điểm là rất quan trọng. Tức là trong mỗi hành động hoặc hành vi thì cái quan điểm của nó là rất quan trọng.
여러분들도 성경을 가르칠 때 반드시 이 심판 메시지를 전하게 될 거거든요.
Khi mà chúng ta dạy Kinh Thánh thì nhất định chúng ta phải dạy, phải rao báo thông điệp về sự phán xét.
심판 메시지를 전할 때는요, 늘 회복 메시지를 전하셔야 돼요.
Vậy thì khi mà bạn dạy một thông điệp về sự phán xét thì song hành với nó luôn luôn phải là thông điệp về điều gì ạ? Sự phục hồi.
너 죄 지었으니까 끝날 거야.
Vâng. Bởi vì anh phạm tội nên là anh sẽ số phận của anh sẽ kết thúc.
죽을 거야. 힘들 거야.
Anh sẽ chết. Anh sẽ rơi vào sự khổ nạn.
여기서 끝나면 저주예요.
Vâng, nếu như chỉ kết thúc ở đây thì đó là sự rủa sả.
그런데요.
Nhưng
그 일을 당하지만 네가 다시 회복되어져서 하나님께서 회복시켜줘서 일으키실 거야.
Anh rơi vào trong tình trạng đó nhưng mà Đức Chúa Trời ngài sẽ phục hồi lại anh, ngài sẽ làm mới lại anh.
이것은요, 사랑이에요.
Cái đó là tình yêu.
여러분, 부모님이 자녀들 잘못할 때 잘못한 것들을 그냥 놔두지 않아요.
Khi mà con cái bị hư hỏng hoặc có vấn đề thì bố mẹ sẽ không để yên đúng không ạ?
때로는 말로 타이르고
bố mẹ sẽ nói.
때로는 매로 때리죠.
Có thể bố mẹ sẽ đánh.
그 이유는요. 바로 세우기 위함이에요.
Và mục đích lý do đó là gì? Để có thể xây dựng lại.
막 체벌하고 지 나가버리고 이러나요? 다시는 들어오지 말라고.
Hay là bố mẹ chỉ nói là rằng là sẽ đánh cho mày chết đi và đừng quay trở lại không? Không phải đúng không ạ?
그러지 않으시잖아요.
Vâng, không phải như thế đúng không ạ?
하나님의 방법이 그래요. 정말 잘못했어요.
Phương pháp của Đức Chúa Trời là như vậy. Khi mà mắc sai lầm.
그런데 그 하나님의 백성을 심판하시고 거기서 끝나는 게 아니라 다시 또 세우시는
vâng, thì ngài không chỉ dừng lại cái việc phán xét thôi đâu nhưng mà ngài sẽ phục hồi lại dân của ngài.
그래서 이 음녀 고멜과 결혼했는데
Và ở đây thì ông Mô-sê đã kết hôn với một người nữ
ngoại tình là Gô-mê. 고멜에게는 큰 은혜였죠.
Và đó cũng là một ân điển lớn dành cho Gô-mê.
여러분 생각해 보세요. 여러분
Anh em suy nghĩ mà xem.
예수님 알기 전에 여러분 음행한 고멜과 같은 사람들 아니었나요?
Trước khi mà anh em biết đến và tin Chúa Giê-su thì anh em nghĩ rằng mình hơn Gô-mê.
그렇죠?
Có phải thế
không? 제가 하나도 없었나요, 여러분?
Chúng ta không phạm một tội nào cả.
제가 그 뭐냐 우리 자매들이 많아서 정말 말하기가 좀 쉽진 않지만
Ở trong lớp này có nhiều nữ nên thầy không
음행의 표현을요 막 남자들 만나가지고 난잡하게 놀았다 이런 얘기를 하는 게 아니에요.
Thầy đang nói là trong lớp này có nhiều nữ thì ngại khi nói điều này nhưng mà cái sự ngoại tình ở đây, cái sự gian dâm ở đây không có ý nghĩa là đàn ông chơi bời với nhau thôi.
죄가 있는 상태에서 예수님이 만나주신 거잖아요.
Mà ở trong cái bối cảnh của kinh thánh này là gì? Khi mà phạm tội chúng ta gặp Chúa Giêsu.
죄가 있는 상태에서 여러분을 선택하셔서 자녀로 삼아주신 거예요.
Đúng không ạ? Và ngài lựa chọn chúng ta ở trong cái tình cảnh phạm tội như vậy được trở nên con của ngài.
근데 여러분 예수 믿고 나서 한 번도 죄 안 지은 적 없나요?
Nhưng mà có phải vì thế nên khi tin Chúa Giêsu xong rồi thì anh chị em không còn một lần nào phạm tội nữa không?
하나님 다시 세워주시잖아요, 그렇죠?
Đúng không ạ? Đức Chúa Trời ngài đã làm mới lại chúng ta.
죄 이렇게 뭐 크기가 다른 거지. 네. 우리 모두가 그 일을 하고 있다라는 거예요. 네. 잘못을 하고 있다라는 거죠.
그래서 tất cả chúng ta đều là những người mắc sai lầm, phạm tội.
그래서 이 호세아 선지자는요. 잘못한 그들에게 다시 돌아오라고 계속 얘기하시고 그래서 하나님께서 이 호세아에게 그렇게 은혜를 베푼 그 여인이 다시 떠나갔을 때 다시 데리고 오라고
Đúng ạ.
Và
ở đây thì ông Ô-sê liên tục ông ấy phải đi giao báo cái thông điệp là cần phải quay trở lại. Và Đức Chúa Trời thì yêu cầu Ô-sê là gì? Hãy cứ đi tìm và sống, tiếp tục sống với lại người phụ nữ ngoại tình đó. Rồi nàng ta lại bỏ đi và sau đó Ô-sê lại đi tìm về.
그가 바알을 섬겼어도 내가 그를 사랑하겠다.
Đúng ạ. Và ngay cả khi thờ thần Baal đi chăng nữa nhưng mà ta vẫn cứ yêu thương người.
데리고 오라고 말씀하세요.
Vâng, hãy đưa người đó quay trở về.
자녀들 이름이 이스라엘이라고 또 한 명, 두 명이 더 있죠. 로루하마.
Và con của người nữ ngoại tình đó có tên là Kitreen này, rồi Loruhama đúng không ạ?
루하마는 긍휼이 여김을 받는다고요. 이 앞에 로가 붙어서 긍휼이 여김을 받지 못한다라는 뜻이에요.
Tức là từ Ruhama có nghĩa là sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng mà có từ Lo đằng trước có nghĩa là đánh mất đi điều đó.
그리고 마지막이 암미죠.
và đứa con cuối cùng là Ammi đúng không?
암미는 내 백성이다라는 뜻이고요. 네. 앞에 로가 붙어서 내 백성이 아니다.
Đúng không ạ? Ammi có nghĩa là dân của ta, nhưng nếu có từ lô đằng trước có nghĩa là không phải là dân ta.
이 정도로 하고. 북이스라엘 왕들에 대해서 어제 제가 좀 설명해드렸죠.
Hôm qua thì thầy có chia sẻ cho chúng ta về bối cảnh của Bắc Israel đúng không ạ? Các ông vua của Bắc Israel.
여로보암 2세 때에 호세아에게 심판이 임했죠. 예후 왕조가 멸망할 거라고.
Khi mà ông Jeroboam 2 còn cai trị thì Ose đã nói thông điệp về sự phán xét dành cho vương triều Jehu.
여로보암 다음으로 스가랴가 왕이 되죠.
Rồi sau Jeroboam đó là vua Sa-cha-ri.
이 스가랴가 마지막 왕이에요.
Và đó là ông vua cuối cùng.
그러니까 예후 왕조의 마지막 왕이라는 거예요.
Và đó cũng là ông vua cuối cùng của nhà Jehu.
네, 살룸이요. 네. 이 스가랴를 죽여요.
Shalom, sau này Shalom giết Sa-cha-ri.
살룸이 스가랴를요 백성 앞에서 처참하게 죽입니다.
Vâng. Shalom đã giết Sa-cha-ri một cách rất là bi đát trước vòng dân sự.
치욕스럽게 죽어요.
Vâng, một cách là đã làm nhục vua trước mặt dân sự.
네, 여러분 무나임이라는 사람이 있거든요.
Và còn có một người nữa là Manahem.
이 무나임은요, 이 스가랴의 군대장관이었어요.
Manahem thì đã từng là gì ạ? Tướng quân, trưởng quân của khi mà Sa-cha-ri còn làm vua.
자기 왕이 살룸에게 그렇게 처참하게 죽은 거잖아요.
Và ông ấy chứng kiến là gì ạ? Shalom đã giết vua của mình một cách rất là bi thương như vậy.
그래서 이 무나임이 스가랴를 또 죽여요.
Oke, cukon nanti ke salon ke satari wangnya oke.
Sekarang.
Tengkong mau di sini alur. Jamnya.
Ah, 15장. 열왕기하 15장.
Em thấy mở sách các vua nhì chương 15.
15장.
열왕기하 15장. 10절에 보면 야베스의 아들 살룸이 그를 반역하여 백성 앞에서 쳐 죽이고 대신하여 왕이 되니라.
Các bạn nhìn thấy chưa? Câu số 10 đúng không?
15장 10절.
Salum con Yabe âm mưu chống lại vua, ông tấn công vua trước mặt dân chúng rồi giết chết vua và chiếm ngai. Được chưa? Các vua nhì.
제가 얘기하는 이 왕 얘기는요. 열왕기하 15장부터 쭉 읽으시면 돼요.
Vâng, những cái chi tiết mà thầy có chia sẻ về vương triều Jehu cũng như là Bắc Israel
701년까지 얘긴데요.
Thì là bắt đầu từ sách các vua nhì chương số 15 trở đi, chúng ta sẽ đọc từ đó.
15장부터 열왕기하 19장까지 읽으면
cho đến chương 19.
제가 얘기하는 왕 얘기가 다 나와요.
Thì sẽ ở trong đó gói gọn ở trong đó thì có tất cả những chi tiết mà thầy muốn nói về các vua.
14장 23절부터. 14장 23절부터.
Từ chương 14 35장
23절요.
아, 예.
14장 23절.
예.
그다음에 19장까지.
chúng ta sẽ đọc từ các vua nhì chương 14 câu 23 cho đến hết chương 19.
읽으면 이 여로보암 시대로부터 히스기야 시대까지 다 나와요.
Thì chúng ta sẽ nhìn thấy hết được về vương triều Jehu tức là từ Jeroboam.
집에 가서 천천히 읽어 보세요.
아, vâng. Tối hôm nay chúng ta về nhà và sẽ đọc từ từ nhé.
근데 이 무나임이 다시 또 스가랴를 죽여요.
Rồi sau này Manahem이
스가랴. 아, 살룸이 스가랴를 죽이고.
맞아요.
네. 이 무나임이 살룸을 또 죽여요.
Đúng ạ. Salom thì giết Sa-cha-ri rồi sau này Manahem giết Salom.
네, 이 무나임이 한 달 만에 살룸을 죽이거든요. 한 달 만에 살룸을 죽여요.
Manahem thì giết chết Salum chỉ trong một tháng.
그러니까 살룸이 스가랴를 죽이고 왕으로 산 시간은요 한 달밖에 안 돼요.
Có nghĩa là cái ông Salum này ông ấy chỉ làm vua được trong một tháng thôi.
근데 이때 이 무나임이 스가랴의 군대장관이라고 그랬잖아요.
Nhưng mà cái ông Manahem này thì ông ấy là tướng quân dưới trướng của gì ạ? Của Sa-cha-ri.
네, 이 하나님께서 여로보암 2세 때 무조건적으로 은혜를 베풀어 주시거든요.
Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì thế nào ạ? Tức là ngài ban ân điển của ngài ở trên cái vương triều Jehu, trên nhà Jehu này từ khi vua Jeroboam.
그래서 이 은혜를 다시 찾고자 애를 굉장히 많이 써요.
Và vì thế nên là gì ạ? Xuất hiện nhiều cái thông điệp nói về việc đó là gì cần có tìm lại cái ân điển của Đức Chúa Trời.
그런데 이제 아수르 왕 불이 쳐들어오는 거죠.
Rồi sau đó thì đã mời vua, tức là Menahem này đã mời vua của Assyri.
네, 그래서 이 문하엠은요 은 1천 달란트를 이 불에게 조공으로 보내.
Đúng ạ. Và để có thể mời được vua của Assyri thì sau đó thì Menahem đã thế nào ạ? À, gửi khoảng 1천 은이요.
네, 은.
예, 예.
금 은 할 때 은.
Vâng, đã gửi cống nạp về vàng và bạc 1000 lần.
어, 그런데 이게 돈이 이 보석이 그렇게 많지 않잖아요. 그러니까 귀족들한테 걷어서 보내요.
네, đúng ạ. Ở đây Kinh Thánh còn nói rằng là phải nộp hết cả tận là 30.000 ký bạc. Nhưng mà vì không có nên sau đó thì đã thu ở trong cái gia tộc, trong dân, mỗi người một nửa ký.
그래서요, 이 문하엠의 아들이 부가이아가 됐을 때에 부가이아, 그러니까 문하엠의 아들 부가이아가 왕이 된 지 2년 만에 베가가 또 죽여요.
Rồi sau này, tức là sau này là Phê-ca-hia, tức là sau khi mà Menahem chết thì Phê-ca-hia là con trai của ông ấy lên kế ngôi.
근데 이때는요 어떤 일이 일어났냐면 길라 사람 50명이 이 부가히아를 죽일 때 가담해.
Rồi sau này sẽ có một người khát khao một chút.
15장 25절이 있어요. 네,
25절에.
네, 15장.
Rồi sau này thì lại có một người nữa thì đã giết Phê-ca-a, để xem nào. Vâng, đó là Phê-ca con của Remalia thì đã giết chết Phê-ca-hia.
여러분, 길르앗이 어딘지 아세요?
Nhưng mà anh em có biết là Gilead이에요?
네, 길르앗. 이 길르앗에는요, 뭐가 있냐면 도피성이 있어요.
Và ở trong, tức là ở trong cái xứ như câu 25 ấy, tức là trong cái xứ Galat này thì có những cái thành ẩn náu.
여러분, 도피성이 어떤 의미를 가지고 있는지 아세요?
Anh em có biết thành ẩn náu có ý nghĩa gì không ạ?
실수로 살인한 자들이 피해서 오는 곳이에요.
Thành ẩn náu đó chính là nơi ẩn náu của những người mà đã vấy máu, có nghĩa là những người đã giết người hoặc phạm tội.
여러분, 실수로 사람이 죽을 수 있잖아요.
Đúng ạ, bởi vì là những người mà mắc lỗi hoặc đã giết người thì sẽ bị người khác tìm đuổi và giết.
그런데 그 실수로 죽인 걸 보고 가장 가까운 사람이 화가 났어요. 그래서 그 사람을 또 죽여요. 이거는요, 실수가 아니라 계획인 거예요.
Vậy thì cái việc mà giết người, ví dụ nếu như nổi nóng mà giết người khác thì đây là việc giết người có chủ đích, đúng không ạ? Có kế hoạch.
그 사람이 실수와 상관없이 나는 내가 아는 사람이 죽었으니까 내가 너 죽일 거야라고 결정하고 죽이는
거예요. Và đối với những người như vậy thì những người khác khi mà chứng kiến cái hành vi của anh ta thì những người khác sẽ được phép gì ạ? Tìm và giết anh ta.
이건 계획적 살인이죠.
Vâng. Và đó cũng là một cách gì ạ? Giết người có kế hoạch.
이스라엘에서는요, 이런 피를 흘리면 안 돼요.
Nhưng mà ở trong đất Israel thì không được liên tục đổ máu như vậy.
그래서 도피성을 만들어 놓고 그 성으로 피하게끔 해줬어요.
Làm nên những cái thành ẩn náu đó để cho có những kẻ giết người có thể có nơi để trú ẩn.
피해 보복이 있으면 안 된다라는 의미로.
Và thành ẩn náu có ý nghĩa là gì? Tức là ngăn chặn cái sự đổ máu.
어, 그런데요. 이 도피성이 길르앗에 있었어요.
Và cái thành ẩn náu đó thì có ở tại Galat.
어, 그 사람들이 살인자를 보호하고 생명을 아끼고 그리고 부지중에 그런 일들을 한 사람들을 보호하는 역할을 하는 사람들이잖아요. 그런데 그 땅에 있는 사람들이 오히려 왕을 죽이는 일에 가담을 한다라는 거예요.
Tức là tất cả những gì mà thầy đã nói từ nãy giờ nó nằm ở trong sách các vua từ 14-15 ấy. Nghĩa là gì? Tại cái nơi Galat đó là thành ẩn náu, có nghĩa đó là nơi để bảo tồn sự sống và ngăn chặn chết chóc, đúng không ạ? Nhưng mà chính những người sống ở trong cái thành đó thì lại lập mưu để giết vua ở chính tại khu vực đó.
피 흘리는 걸 막아야 되는데.
Nghĩa ra phải ngăn chặn sự đổ máu, nhưng mà ở đây lại tiếp tục đổ máu.
여러분, 어떤 일이 이 도피성이요? 가장 중요한 역할이 피가 피를 흘리면 그 피를 대신해서 피를 흘린 사람이 피를 흘려야 돼요. 어, 굉장히 어렵네. 네, 이런 거예요.
복수하는.
네, 그렇게 되면 땅이 이 사람을 거부해요. 그래서 토해낸다라는 표현을 써요.
어, và tức là theo như trong luật ở trong cựu ước thì chúng ta biết rằng là có cái luật báo thù đúng không? Nếu như có một người bị chết thì những người kia sẽ phải gì ạ? Báo thù lại, sẽ phải giết lại, tiếp tục đổ máu như vậy, đúng không ạ? Và máu chảy rất là nhiều, và trong Kinh Thánh nói là gì? Đất nó đã phản ứng, đúng không ạ? Nó phản ứng là việc là đất mửa ra, đúng không?
여러분, 이해가 되세요?
Chúng ta có hiểu không ạ? Ở đây anh em có hiểu không?
제가 구절을 찾아주고 싶은데 잠시만요.
거기는 민수기에서 하는 그 땅이.
네, 민수기에 있어요. 아, 제가 전에 얘기했던 거 한 거 같은데.
네, 네, 그 전에 얘기했어요. 근데 이제 그 복 이스라엘 배경돼서. 네,
그러면 나중에 찾아봤으면 좋겠고. 네. 또 하나 하나님께서 땅이 토해낼 거라고 하는 게 있어요. 이거 레위기에 있거든요.
và trong sách Lêvi, trong Lêvi có nói.
레위기 18장 1절에서 30절까지 보면요. 아주 잘 나와 있어요.
trong Lêvi chương 18 từ câu 1 đến câu 30 thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ.
레위기 18장 전체가 그렇게 보시면 돼요.
và chúng ta sẽ đọc lại Lêvi của cả Lêvi chương 18.
레위기 18장 3절에서 5절까지 하나님께서 이렇게 말씀하세요.
Vâng, tức là trong Lê Vi chương 18 câu 3 đến câu 5 thì Đức Chúa Trời nói
như thế này. 가나안 땅의 풍속과 규례를 행하지 말아라.
Tức là đừng có làm theo những cái tập tục ở trong đất Canaan, phong tục có trong đất Canaan.
내 규례와 법도를 지켜라라고 얘기해.
Mà hãy giữ về các quy định, các quy luật của ta.
그러면서요, 이 가나안 땅에 행해지는 근친상간.
예.
어, 그리고 부정한 음란들. 그 다음에 동성년에 네. 짐승하고 성관계 갖는 거, 그 다음에 자녀에게 몰래 자녀를 몰래 신에게 주어서 태우는 그런 행위를 하지 말라고 그래요.
Vậy thì ở đây thì Chúa có nói với dân sự ở đây đó là đừng làm những cái gì mà người ta làm trong xứ Ai Cập hoặc là trong Canaan, và đó cụ thể đó là gì? Đó là những cái sự gian dâm, đúng không ạ? Đó là cái việc mà quan hệ đối với những người trong chính gia đình của mình này, rồi đó chính là việc dâng con của mình lên cho thần Moloch này, và những cái việc thờ cúng thần tượng nữa.
그럼 그런 일을 하면 어떤 일이 벌어지는지 아세요?
Và nếu như mà làm những cái việc đó thì điều gì sẽ xảy ra?
27절부터 29절까지 한번 읽어 볼까요?
chúng ta hãy đọc từ câu số 27.
27절부터 레위기 18장 27절부터 29절이에요.
Vâng, câu 27 đến 29. Anh chị em hãy mở Lêvi chương 18 ra được không ạ? Câu 27 đến câu 29.
한번 읽어 볼게요. 시작.
Chúng ta tìm thấy chưa? 2 3.
Vì những điều quái gở mấy những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm. Nó làm đất thành ô ấy, e khi đất mở các ngươi ra như đã mở dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng? Thì mọi người ấy sẽ bị chất khỏi dân sự mình.
여러분, 가나안 땅 사람들이요 악한 일을 했기 때문에 그 땅이 가나안 땅 가나안 사람을 내뱉었다고 얘기해요.
Và như vậy là chính bởi vì những cái con người sống ở trong đất Canaan đó, họ đã làm những cái điều ác đó nên là đất xứ Canaan nó đã mở họ ra.
그러니까 이스라엘 백성들이 거기로 들어가는 것이고 가나안 사람들은 그 땅에서 내뱉어지는 거예요. 그런데 하나님께서 경고하는 거예요. 이스라엘 백성에게. 너희도 똑같이 그들과 같이 근친상간하고 부정한 음란을 하고 자녀를 몰래에게 주어서 불가운데로 지나가게 하는 거. 그러니까 자녀를 태워 죽이는 제사를 하면
nếu như mà các ngươi vẫn tiếp tục quan hệ tình dục đối với những bà con ruột thịt của mình hay là sỉ nhục cha mẹ mình hay là gì ạ, dâng con của mình lên cho thần Moloch.
너희도 토해내게 될 거야라고
하는 거. 아, thì các ngươi cũng sẽ bị đất mửa ra.
여러분, 북이스라엘 백성도 마찬가지고 유다 백성도 마찬가지고요.
và cũng tương điều này cũng tương tự dành cho dân Bắc Israel và Nam Juda.
전체가 음란했고요.
Vâng, tức là toàn có điều ở trong cái sự gian dâm ô uế.
이 몰렉 신에게 자녀를 바쳐서 제사했어요.
Rồi đã dâng gì con cái của mình lên làm của tế lễ cho thần Moloch.
그때 하나님께서 심판을 결정하세요.
Và lúc đó thì Đức Chúa Trời đã quyết định sự trừng phạt dành cho họ.
그래서 누구를 보내시죠?
Và sau đó nên là ngài đã gửi ai?
북이스라엘은 아수르를 보내고요.
Vì chính vì lý do như vậy nên ngài đã kéo quân Assyria đến với Bắc Israel.
남유다는 바벨론을 보내.
Rồi Babylon đến tấn công Nam Juda.
다 쫓아내.
Đúng ạ, và gì ạ, đánh đuổi làm cho họ tản lạc, đúng ạ. Bị họ bị bắt làm phu tù.
그럼 심판에서 흩어버리시죠.
Vâng, và họ bị tản lạc bởi sự trừng phạt của Chúa.
하나님 백성이 아닌 것처럼 흩어버리세요.
Đúng ạ, họ đã bị tản lạc và họ bị trừng phạt như không phải là dân của Đức Chúa Trời.
그래서 이스라엘 백성이 이 땅에 들어가서 꼭 해야 될 것은요.
Vì thế nên dân của Đức Chúa Trời khi mà tiến vào trong Canaan, điều họ phải làm đó là
하나님의 말씀대로 절기를 지키고
đó là giữ về các ngày lễ theo như luật của Đức Chúa Trời.
하나님과의 관계를 세우는 거예요.
và thiết lập mối quan hệ đối với Đức Chúa Trời.
여러분 우상을 섬기는 게 쉬울까요? 하나님을 섬기는 게 쉬울까요?
thờ cúng thần tượng dễ hơn hay là việc thờ cúng Đức Chúa Trời thờ Đức Chúa Trời dễ hơn?
여러분 우상 섬기는 게 훨씬 쉬워요.
vâng, việc chúng ta thờ cúng thần tượng rất dễ.
왠 줄 아세요?
tại sao anh em biết không?
우상은요 조건을 요구하지 않아요.
bởi vì các thần tượng thì không có đặt ra cho chúng ta một yêu cầu nào cả đúng không ạ?
내 마음에 원하는 것만 얘기해 주면 그걸 오케이.
đúng ạ, người chỉ cần nói những điều mà lòng người muốn thì ta sẽ ok.
내 마음에 소원 있어요?
đúng ạ, lòng của chúng ta có những mong muốn, những khao khát đúng không?
여기 절 있나요 절?
네 있어요.
절에 가서 빌면 돼요.
đúng ạ, vậy thì chỉ cần đi lên chùa và khấn vái và nói tất cả những gì mình muốn là được.
스님이 그 소원 이루어질 것도 아닌데 하, 부처님이 당신한테 이루어줄 거라고.
đúng ạ, thì các ni cô hoặc là các sư thì sẽ không gì không làm ứng nghiệm cái điều đó nhưng mà chính thần Phật sẽ làm ứng nghiệm những cái điều đó.
그러면 기분 좋아서 와요.
vì thế nên là gì ạ, tấm lòng rất là thoải mái và quay trở về nhà.
그 이루어질 걸 누가 약속하는 거예요?
vâng, vậy thì đấy là lời hứa của ai về cái việc mà tất cả những cái ước muốn khao khát của con sẽ trở thành hiện thực.
실제로 부처가 있지도 않지만, 네. 그 이루어지는 걸 듣고 좋아서 와요. 자기 만족에 취해서 온다.
đúng ạ. tức là vốn dĩ rằng là chúng ta không biết điều đó có ứng nghiệm hay không nhưng mà nghe ai đó nói với chúng ta rằng tất cả những điều lòng còn ao ước thì sẽ được làm thành thế tự nhiên người ta thích đúng không?
우상을 섬기는 사람은요, 자기 일만 이루어진다고 하면 무엇이든 해요.
đúng ạ. vậy thì đối với những người mà thờ cúng thần tượng ấy thì chỉ cần làm thỏa mãn cái điều họ mong muốn, thỏa mãn lòng họ thôi thì họ có thể làm bất kỳ điều gì cho thần đó.
돈도 갖다 바치고요.
đúng ạ. cần tiền là họ sẽ mang tiền lên.
절도 하고요.
đúng ạ. xây chùa.
모든 걸 해요.
đúng ạ. họ có thể làm tất cả.
근데 여러분 하나님은 그런 방식으로 섬김을 받지 않으세요.
nhưng mà Đức Chúa Trời thì ngài lại không đón nhận cái cách mà thờ phượng như vậy của chúng ta.
여러분 이스라엘 백성들을 한번 생각해 보세요.
chúng ta hãy suy nghĩ về dân Israel mà xem.
자 율법에 레위기에 굉장히 까다롭게 돼 있어요.
đúng rồi, chúng ta có thể nhìn thấy luật pháp của Đức Chúa Trời trong sách Lê Vi rất là nghiêm khắc, rất là
뭐,
하 khắc.
음식을 하나 먹으려고 그러면
đúng ạ, muốn ăn một thứ gì đó.
이걸 먹어야 되는지 안 먹어야 되는지 생각해야 돼요.
thì cũng phải suy nghĩ xem cái này được ăn hay là không.
오징어? 먹으면 안 돼요.
đúng ạ, không được ăn mực.
그렇죠? 돼지고기?
không được ăn thịt lợn.
먹으면 안 돼요.
đúng ạ.
그러니까 이거 먹어야 돼, 말아야 돼? 확인해야 되는 거예요.
đúng ạ, chúng ta phải kiểm tra trước khi ăn phải kiểm tra xem là cái này là cái gì.
옷에 뭐가 묻었어요.
đúng ạ.
네. 뭐 묻었어요?
네.
이게 뭐지? 하고 살펴봐야 돼요.
đúng ạ, ví dụ có một tay mà bị có một cái vết gì đó hay là bị đau 그러니까, thế thì phải xem nó là cái gì, bệnh gì.
옷에 나병이 생겼다고 표현하는데 이거 옷에 뭐가 곰팡이 같은 게 폈어요?
ví dụ hay là áo có một cái vết mốc màu trắng chẳng hạn.
그러면 이거 입어야 될지 말아야 될지 고민해야 돼요.
네, đúng ạ. thế thì phải suy nghĩ xem nó là cái gì và có nên giặt hay là bỏ đi không.
여러분 집에 벽에 곰팡이가 있어요.
rồi ở nhà trong trên tường nhà có những cái vết rêu hoặc là những cái vết bị mốc ấy.
그럼 고민하셔야 돼요.
vậy thì cũng phải suy nghĩ.
일주일 동안 이 집을 비우고 닦고 나갔다가 왔든지 아니면 안 되면 집을 무너뜨리든지.
đúng ạ. trong một tuần tức là sẽ lau chùi sạch nhà trong một tuần để nó mới ra.
고민해야 돼요. 고민.
hay là sẽ bỏ cái phá cái nhà này đi. sẽ phải suy nghĩ.
그러니까 어렵게 살아요.
vâng họ tại sao phải sống một cách khó khăn như thế.
그리고 이 사람이 부정한 사람인지 아닌지도 살펴봐야 돼요.
đúng ạ. cũng cần phải xem.
이 사람이 지나가다가 무덤 위를 지나갔어요.
무덤?
네, 무덤 시체에 있는.
예, 예. ví dụ như là một người mà vừa đi qua cái mồ mả của người chết.
사람 시체도 아니야. 동물 사체가 있었어요.
đúng ạ. nhưng mà đó thì không phải là thi thể người mà đó là xác.
쥐가 한 마리 죽어 있었는데.
một con chuột chết.
건들고 지나갔어요.
đúng ạ. và đi qua cái con chuột đấy.
이 사람 부정한 거예요.
thì người đó lại bị coi là ô uế.
근데 내가 어떻게 알아요? 이 사람이 시체를 만졌는지 안 만졌는지.
đúng ạ. làm sao để có thể kiểm chứng được cái việc là người đó có đụng vào xác của người chết hay không?
이 사람이 만지는 사람은 같이 부정이 돼요.
đúng ạ. vậy thì tất những người còn lại nếu mà đụng vào cái người vừa đi qua xác của người chết đấy thì cũng bị ô uế theo.
그러니까 나도 깨끗하게 늘 정결하게 나를 보호해야 되지만 다른 사람도 정결한지 안 정결한지 신경을 써야 된다는 거예요.
nghĩa là gì? tôi đã phải rất đau đầu và phải rất là lao cực nhọc để có thể giữ cho mình được thánh khiết rồi nhưng mà tôi còn phải đau đầu để xem là những người xung quanh tôi có thánh khiết hay không.
아 진짜 피곤하지 않나요?
đúng ạ. chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi.
그렇죠. 여러분, 내가 돈을 내고 은탕한 여자에게 사랑을 구하는 건 되게 쉬워요.
vâng, việc mà tôi bỏ tiền ra để rồi tôi có được tình yêu của một người phụ nữ, đấy là điều rất dễ.
왜냐면요.
Bởi vì
돈만 주면 그 사람은 뭐든지 다 해줄 거예요 나한테.
No, bởi vì tôi chỉ cần cho tiền thôi thì cô có thể làm tất cả những gì mà tôi muốn.
그런데 그게 아니라요. 정상적인 사람이라면 그 사람을 좋아하고 실제로 그 사람과 결혼을 하려면 아주 오랜 시간 그 사람과 만나고 그 사람이 누구인지 알아야 돼요.
Nhưng mà nếu như việc gặp cô gái đấy là vì thích thật và muốn phát triển mối quan hệ để có thể tiến tới hôn nhân thì phải tốn rất nhiều thời gian đúng không ạ? Phải hiểu, phải tìm hiểu.
여러분 좋아서 결혼만 하면 끝인가요?
Vâng. Vì có phải là thích nhau thì kết hôn cái là xong không?
여러분 부모님들 보시잖아요.
Đúng không? Anh chị em cũng nhìn thấy cha mẹ của chúng ta rồi.
몇십 년을 살았는데도 싸워요.
Đúng ạ. Sống với nhau mấy chục năm rồi vẫn còn cãi nhau đúng không?
그렇게 어려운 거예요? 관계라는 게
Tức là qua đó đấy chúng ta nhìn thấy rằng quan hệ đúng không ạ? Mối quan hệ giữa người với người rất là khó.
근데 하나님 그걸 원하세요.
Và Đức Chúa Trời ngài muốn cái điều đó, ngài muốn mối
quan hệ. 나와 인격적으로 만나는 그 관계를
원하세요. Ngài muốn gì ạ? Gặp gỡ chúng ta bằng nhân cách với nhân cách.
여러분 그러니까 오해하시면 안 돼요. 하나님 섬기는 거를 예수님을 만나서 신앙생활 하는 건요. 내가 좋아하는 것을 늘 기도해가지고 하나님 저에게 돈도 주시고요. 남자친구도 주시고. 여러분 이것만 하는 게 신앙이 아니에요.
Vâng, và anh chị em cũng đừng hiểu nhầm. Nếu như đời sống đức tin của chúng ta chỉ là tin Chúa Giêsu
cho đó. 좋은 직장 가야 되는데.
Chúa ơi, xin ban cho con giàu có, xin cho con có bạn trai hoặc bạn gái và cho con có công việc tốt. Nếu như vậy cái đó chưa phải là đời sống.
아, 나 성공해야 되는데.
어, 저랑 mình phải thành công mà.
이건 일 부분이에요.
Vâng, cái đó nó chỉ là một phần nhỏ thôi.
그거에 매달리면요. 우리는요. 우상을 믿는 것과 똑같아요.
아, vâng. Còn nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái đó thôi thì cũng chẳng khác gì việc chúng ta đang thờ cúng những thần tượng ngoài kia.
그런 모습은요. 하나님을 이용하는 거예요.
Vâng. Và nếu như mà đời sống đức tin của chúng ta chỉ dừng lại như vậy thì chúng ta chỉ có lợi dụng Đức Chúa Trời thôi ạ.
여러분 한국 여자 중에 된장녀라는 그 뭐냐? 속어가 있어요. 그러니까 은어죠. 여자들을 지칭하는 말이에요. 된장녀.
된장녀. Vâng, tức là ở Hàn Quốc khi mà nói với các cô gái thì có cái loại là
그, 한국에 가면 그 콩으로 만든 잔이 있어요.
네, 방 된장, 된장 여자, 그 nghĩa là kiểu con gái tương ớt ấy.
네, 냄새가 심한 그 잔이 있어요.
네, 방 và đấy là những cô gái mà kiểu là rất bốc mùi.
왜 된장녀라고 할까요?
아, 방 tại sao người Hàn Quốc lại dùng cái cỡ, cái từ là 된장 여자 như thế?
남자들이요, 진짜 된장만큼 싫다라는 거예요.
thực ra thì đàn ông thì rất không thích. 된장 là một loại tương ấy, tương ớt của Hàn Quốc. Đối với đàn ông Hàn Quốc thì không thích những cái cô gái mà bốc mùi như thế.
어떤 거냐면 가진 것도 없고 특별한 것도 없는데 명품 막 이런 것만 좋아해요.
có nghĩa là ý là như thế này này. Luôn thích những cái đồ rất là nổi tiếng, những cái gì nổi tiếng.
Chanel shopping bag. Shopping bag 그래. Handbag.
Đúng không ạ? Và sẽ thích kiểu là gì? Những kiểu là có thể nổi tiếng hoặc là mua đồ những đồ mua sắm hoặc cái gì đó.
Louis Vuitton.
Ví dụ những đồ hàng hiệu chẳng hạn.
그러니까 심지어는 그 좋아하는 것을요 남자친구한테 받아내려고.
đúng không ạ? Và nếu như mà những cô gái đó tức là tiêu chuẩn của họ là nếu đáp ứng được những cái nhu cầu đó thì sẽ trở thành bạn trai của họ.
여러분 이게 정상인가요?
Cái đó có phải là bình thường không các bạn?
여러분 반대로요 남자가 여러분 이 여자가 많잖아요. 나를 만나는데 나를 인격적으로 대하지 않고 내 몸매에만 관심이 있어요.
vâng. Rồi đối với đàn ông cũng thế, tức là có rất nhiều cô gái, thế nhưng mà khi mà gặp mà tôi thì không quan tâm đến vấn đề nhân cách con người tôi thế nào, chỉ quan tâm đến xem là cơ thể của tôi như thế nào thôi.
살이 쪘는지 안 쪘는지 그것만 확인해.
Đúng ạ, chỉ quan tâm đến vấn đề là cô ấy đang béo lên hay là cô ấy giảm cân hay là cô gầy.
여러분 그런 사람들 만나고 싶으세요?
Vâng, chúng ta có muốn gặp những người như thế không?
완전 싫죠. 우상을 섬기는 게 그런 것과 비슷해요.
Vâng, cái việc mà thờ cúng thần tượng cũng tương tự như thế thôi.
내가 원하는 것만 요구해요.
Chỉ luôn luôn yêu cầu những điều mình muốn.
여러분 사람도 사람을 만날 때 내가 무슨 생각하는지,
người
내가
với
어떤
người
아픔이
nhau,
있는지.
Người với người gặp nhau đúng không ạ? Tôi đang suy nghĩ điều gì? Tôi đang có những cái nỗi đau nào?
내가 무엇으로 기뻐하는지?
Hay là tôi đang vui mừng vì điều gì?
서로 알아가고 그것을 나누는데 기쁨을 느낀다고.
Đúng không ạ? Cần phải chia sẻ đúng không ạ? Phải gặp gỡ nhau, trao đổi thì mới có thể biết được và vui mừng được.
여러분 그 과정이 힘들긴 하지만
và cái quá trình tìm hiểu nhau đó là một quá trình rất là khó khăn.
우린 그걸 아름답게 생각하잖아요.
Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nó là điều đẹp đúng không?
하나님도 그걸 원하세요.
Và Đức Chúa Trời ngài cũng muốn như thế.
여러분 늘 소원만 얘기하지 마시고 하나님께서 나한테 무엇을 원하실까도 생각해 보세요.
Vâng, đừng chỉ nói những điều mình mong muốn thôi mà hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời ngài cũng đang muốn gì ở.
그리고 하나님께서 나한테 뭐라고 말씀하시는지 성경을 막 읽으셔야 돼요.
Và chúng ta cũng phải xem là Đức Chúa Trời ngài muốn nói gì với chúng ta thông qua việc chúng ta đọc Kinh Thánh.
그래야 알죠.
Có thế thì chúng ta mới biết được ạ.
그래서 우상을 섬기는 것과 우리가 하나님을 섬기는 것은요 굉장히 많이 달라요.
Và việc thờ cúng thần tượng, việc thờ những các thần tượng với lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời là hai việc rất khác nhau.
그런데 이스라엘 백성은요 그렇게 살았어요.
Nhưng mà dân Israel họ đã sống như thế.
처음부터 끝까지 그냥 우상 섬기고 살았어요.
Từ đầu đến cuối thì họ sống ở trong cái sự thờ thần tượng.
자기 원하는 것들을 이루기 위해서 그렇게 살았다는 거예요.
Họ cũng chỉ muốn cuối cùng họ chỉ muốn đạt được những điều mà lòng họ muốn thôi.
Ồ, thích thế. Thật mắt đi.
Chào.
그래서 처음에 호세에게 하나님께서 1장이에요. 한번 보실까요?
Chúng ta hãy quay trở lại với Hosea chương 1 được không?
이 호세를 부를 때 이렇게 말씀하시죠. 너는 가서 음란한 여자를 맞아요. 음란한 자식을 낳아.
Đúng ạ. Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với Ô-xê như thế này. Hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình.
그 이유를 이렇게 설명해요.
Và sau đó thì ông ấy và sau đó thì giải thích tiếp lý do.
여호와를 떠나 크게 음란합니다.
Vì đất nước này phạm tội ngoại tình khi lìa bỏ Đức Giê-hô-va.
하나님과 상관없는 삶을 사는 거예요. 하나님과 상관없는 삶을
예,
사는
họ sống một cái đời sống mà không có sự liên quan đối với Đức Chúa Trời.
예, 바알만 섬기고 살았어요.
Họ chỉ gì ạ? Sống trong sự thờ cúng thần Baal.
금송아지 섬기고 살았어요.
Rồi thờ con bò vàng.
그것뿐만이 아니라요.
Không chỉ có như thế.
바알에게 드리는 제사에 때 하는 모든 행위들을 다 따라했어요.
Không chỉ có như thế thôi mà họ còn gì ạ? Có những tất cả những cái hành vi, những cái nghi thức, những cái tập tục họ còn của việc thờ thần Baal như thế nào thì họ còn học theo những cái đó nữa.
이 바알은 전쟁의 신이기도 하고 풍요의 신 그러니까 농사의 신이기도 하거든요.
Thần Baal đó là thần của chiến tranh này, thần của sự sinh sản, rồi còn là thần của gì ạ? Những cái sự phồn thịnh nữa.
이 가나안에 이런 믿음이 있어요. 그의 아내 아세라. 아세라하고 성관계를 하잖아요.
Và trong Canaan thì anh chị em biết là thần Asera đúng không ạ? Asera. 예.
네, 그러면 이제 성관계하면 남자들 정액을 사장하잖아요. 그것을 네. 비로 보고
네.
그것이 우리에게 내려서 풍요롭게 해 준다라고 생각했어요.
Và người Canaan thì họ suy nghĩ như thế nào cái phong cách mà cái phương thức mà họ thờ phượng thần Asera hay còn gọi là thần Atate đó đó là gì? Đó là gì? Những người dân của tế lễ sẽ đi lên trên đền của thần đó và sẽ có quan hệ tình dục với các cô gái ở trong đền đó và thần thì sẽ nhìn thấy gì ạ? Tức là có sự chảy máu. Thì sau đó thì sẽ gì ạ? Đáp ứng những cái nhu cầu của họ.
그래서 바알을 섬길 때는요 그 일을 늘 같이 했어요. 그 성전 여인들과 함께 네, 창기들과 함께
네.
성벽에 갖는 일을 늘 했어요.
Vì thế nên là một trong những vì thế nên là mỗi khi mà họ lên đền để họ dâng của lễ cho thần Asera đó thì họ luôn luôn phải gì ạ? Quan hệ với các kỹ nữ ở trong đền thờ đó.
여러분 더 심한 거 얘기해 드릴까요? 이스라엘 백성이 어느 정도 됐는지?
Vâng. Anh chị em có muốn biết sâu hơn nữa về tội lỗi của dân Israel nữa không?
남편하고 아내하고 같이 가요 제사하러.
예, khi mà vợ và chồng cùng đi dâng của lễ.
그렇잖아요. 성은 이 부부가 하는 거잖아요. 근데 부부가 따로 들어가요.
Đúng không ạ? Và rõ ràng đi vào đền thì phải là vợ chồng đi cùng nhau đúng không? Nhưng vì dâng của lễ nên hai người sẽ đi hai đường khác nhau.
그럼 하나님을 섬기는 나라에서 좀 충격적이죠.
Và nước thờ phượng Đức Chúa Trời rõ ràng phải là một nước thánh khiết chứ đúng không ạ? Phải có cái sự trinh trắng đúng không ạ?
그럼 이건요 그냥 종교이기도 하지만요 그들의 삶이기도 해요.
Cái này nó không chỉ đơn thuần dừng lại đó là nghi thức tôn giáo thôi mà đời sống của họ cũng bộc lộ cái điều đó.
종교적인 형태가 그래요.
Vâng, cái tình trạng về đời sống tôn giáo là như vậy.
그게 풍요를 가져온다고 믿었기 때문에 그 일을 했어요.
Bởi vì họ nghĩ rằng là gì? Nếu như họ làm như thế thì họ sẽ được gì ạ? Một cái đời sống rất là phồn vinh, phồn thịnh.
여러분 그런 행위가 이때만 있었던 게 아니에요. 로마 시대에도 있었어요.
Cái hành vi đó, những cái hành vi thờ phượng đó không chỉ có trong thời này thôi mà đến thời của Roma cũng thế.
에베소나 고린도나
에베소 hay là Corinto
성전에 들어가서 제사하고요. 그리고 성전 창기들과 그런 일들을 했어요.
Đúng ạ. Thì là những người mà lên đền thờ của người ngoại để dâng những của tế lễ đó thì họ vẫn gì ạ? Quan hệ tình dục với các nữ tư tế làm việc ở trong đó.
그냥 그게 제사인 거예요.
Và đó chính là cách để họ dâng của tế lễ.
여러분 그 일을 여기서 한 명만 하면 이상하거든요.
Nếu như mà một người làm, chỉ một người làm cái việc đó thôi thì nó là bất thường.
근데 우리 모두가잖아요.
Nhưng mà tất cả mọi người cùng làm cái việc đó.
그럼 이상하지 않아요?
Thì họ sẽ không cảm thấy nó là bất thường.
오히려 안 하면 한 명이 이상해져요.
Đúng ạ. Mà chỉ nếu như ai đó không làm, một người không làm thì người đó mới là bất thường.
그런 게 문화예요, 문화.
Và tự nhiên người ta sẽ nghĩ mặc định ngay nó là văn hóa.
여러분 뭐 인터넷 이런 거 찾아보면 다른 나라에 이런 독특한 문화들 있잖아요.
아, khi mà chúng ta xem ở trên
우리는 안 하는데 그 나라는 막 하는 것들이 있어요.
아, đúng ạ. Khi mà chúng ta lên trên mạng chúng ta kiểm tra, chúng ta gõ chúng ta thấy rằng ồ những nền văn hóa độc đáo hay gì đó đúng không ạ? Con người dùng những cái ngôn ngữ như vậy để nói.
그래서 하나님께서 레위기의 율법을 정하셔서 그 땅에 들어가면 그 일을 하지 말라고 한 거예요.
Vì thế nên Đức Chúa Trời trước khi mà họ tiến vào trong cái đất đó thì Đức Chúa Trời đã phải nói với họ đó là gì? Không được làm theo những cái điều đó.
그 음행 하지 말라고.
Vâng, đừng ngoại tình, đừng gian dâm.
그러면 그 땅이 너희 토해낼 거라고.
Vì nếu làm những cái việc đó thì đất sẽ mửa các ngươi ra.
들어가기 전에 벌써 경고하셨는데도 불구하고.
Và nhưng mà
이기지 못했어요.
Vâng, nhưng mà họ đã bỏ qua tất cả những cái lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và họ đã không thể chiến thắng được.
여러분 가나안 땅 들어가기도 전에 민수기에서요 바알 보울에서 이런 일이 생기잖아요.
Vâng, và ở trong sách Dân số ký đúng không ạ? Trước khi họ tiến vào Canaan thì họ cũng đã diện đã phạm tội rồi.
또 딸을 낳고 이렇게 얘기해요. 그 아들을 낳고 이스라엘이라고 하고.
네.
그리고 예후의 왕족을 폐할 거라고 그러죠.
chúng ta thấy rằng là ở trong cái khi mà sinh con Gidreel đúng không? Con trai đầu thì nói về cái việc là sẽ trừng phạt nhà Jehu.
혹시 이거 킬 수 있어요?
키스.
이거.
아.
한번 보여 줄게.
아, 예, 예, 예.
네, 연결돼 있어요. 이게 이스라엘 평원이에요.
이스라엘.
여러분 이 북이스라엘은요 대부분 땅이 이런 평지에 있었어요. 근데 유다는요 산지에 있었어요.
산지.
농사는 어디서 짓죠? 산에서 짓나요?
아, vâng. Thế thì sẽ phát triển nông nghiệp ở đâu? Trên núi hay là dưới đồng?
이런 평지에서 짓죠. 그러면 우상이 어디가 더 많을까요?
Vậy thì thần tượng sẽ ở đâu có nhiều hơn? 평지에서.
평지. 바알 섬기는 건 평지에 많고요. 산당은요, 산에 많아요.
Đúng ạ.
산에다 놓으니까.
예. 공예라지. 산도 많이 있어요. 평지도.
네, 그렇죠. 이스라엘은 같이 이렇게 혼합돼 있어요.
Thế nhưng mà đối với người Israel thì thần tượng không chỉ có nhiều ở đồng bằng thôi mà trên núi cũng có nhiều.
아합의 왕조를 끝낼 거라고 얘기하고요. 이스라엘로 심판을 하겠다라는 거죠. 그리고 로라마라 이름을 짓고요. 긍휼히 여김을 받지 용서하지 않을 거다.
근데
이때 하나님께서 이 북이스라엘 다르게요. 유다의 심판도 언급하거든요.
Và lúc này tức là trong sách Joel này thì cũng gì ạ gián tiếp nói về sự phán xét dành cho Nam Juda.
내가 유다 족속을 긍휼히 여겨 그들의 하나님 여호와로 구원하겠다라고 얘기합니다.
그 말, tức là nói về cái sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho nhà Juda đúng không ạ? Nhưng mà ta sẽ gì? Sẽ giải cứu nhà.
칼과 전쟁과 말과 마병으로 구원하지 않겠다라는 거예요.
Vâng, ta sẽ thương xót nhà Juda và sẽ giải cứu chúng. Và sẽ không dùng đến cung gươm hay chiến tranh.
이스라엘은 패하겠다라 그러는데 남유다는 그렇게 하지 않고 구원할 거라는데 북이스라엘이 정말 그토록 갖기 원하는 전쟁 무기들 그러니까 활, 칼, 그 다음에 말, 마병 그들이 정말 신경 쓴 거였거든요. 그걸로 구원하지 않겠다라고 선포를 해요.
Vâng, Vậy là ở đây thì Đức Chúa Trời nói về sự phán xét dành cho Israel, nhưng mà lại nói về sự phục hồi dành cho Giu-đa. Và Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không phục hồi bằng gươm hoặc đao hoặc bằng kỵ binh hay bằng ngựa, mà bằng phương pháp của Đức Chúa Trời. Vậy thì những cái như gươm, đao hoặc là kỵ binh hay ngựa thì đó là điều mà Bắc Israel lúc này đang cần.
그러면 북이스라엘 사람들이 무엇을 생각해야 될까요?
Thì với cái thông điệp này thì người Bắc Israel họ sẽ phải nghĩ gì?
아, 우리의 구원은 활과 칼에 있는 게 아니구나.
Họ đã nhận ra rằng là cái sự cứu chuộc dành cho họ không phải bằng gươm đao.
말과 마병으로 구원되는 게 아니구나.
Không phải bằng ngựa hay là kỵ binh.
하나님께서 구원해 주셔야 우리가 구원받는구나. 라고 생각해야 되는 것이죠.
Khi Đức Chúa Trời giúp đỡ họ thì lúc đó họ sẽ được cứu. Tức là người Bắc Israel họ sẽ hiểu, họ sẽ suy nghĩ như vậy.
북이스라엘에게는 이런 메시지가 있어요. 그렇다면 남유다는요?
Vâng, đó chính là thông điệp dành cho Bắc Israel. Còn đối với Nam Judah thì sao?
북이스라엘이 이 강한 힘을 의지하다가 결국에 사마리아 성을 3년 포위하고 나라가 멸망하거든요. 722년에 멸망해요.
Vâng, 그거는 북이스라엘이죠.
네, 네. 북이스라엘 멸망해요.
네, và như vậy là Bắc Israel thì lúc này thì cũng đang dựa vào những cái thế mạnh đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị gì ạ? Tấn công vào BC 722.
네. 근데 이 기록을 남유다 사람들한테 기록했다고 그랬잖아요.
Và hôm qua thì thầy cũng đã nói rằng là nhưng mà cái văn bản, tức là ngôn từ của những lời tiên tri này thì lại nói viết để dành cho gì? Cho người Nam Giu-đa đúng không?
남유다도 똑같은 상황이 벌어져요.
Và lúc này thì Nam Giu-đa cũng đang ở trong tình trạng tương tự như Bắc Israel.
히스기야 왕 때 유다의 46개 성읍을 전부 쓸어버리시고.
Vâng, tức là trong cái thời mà vua Ezechiah trị vì ấy thì 46 thành ấp của Nam Giu-đa cũng bị tấn công.
예루살렘 성을 포위하는 일이
còn 생기죠. Thành Jerusalem thì trong tình trạng bị bao vây.
그때 이스라엘 어떻게 했죠?
Và lúc đó thì Israel như thế nào?
하나님께서 활과 창으로 구원하셨나요?
어, vâng. Họ có còn cầu xin gì ạ? Dao hoặc là kiếm hay là gươm của Đức Chúa Trời nữa hay không?
히스기야가 기도했을 때 하나님께서 천사를 보내셔서 활법만이 끝내잖아요.
Đúng ạ, khi mà Ezechia cầu nguyện thì Đức Chúa Trời đã gửi thiên sứ đến và giải cứu đúng không ạ?
활과 창과 마병으로 하지 않았어요.
Và Ngài đã không sử dụng bằng gươm,
đao,
kỵ binh hay ngựa.
인간이 하는 정쟁으로 승리하지 않으셨다.
Và Ngài đã chiến thắng không bằng phương pháp chiến tranh của con người.
그 일이 이루어진 것이죠.
Cái điều đó đã được ứng nghiệm, tức là như chính là điều mà sách Hosea đã nói.
여러분 이 메시지를 듣고 북이스라엘 사람들이 마음을 겸손하게 하고 아 우리가 멸망하겠구나 라고 슬퍼하고 애곡하고 기도했다면 여러분 돌아왔을까요? 못 돌아왔을까요?
Nếu như những người Bắc Israel họ nghe được thông điệp này, họ được vỡ vạc ra rồi họ ăn năn thì kết quả sẽ như thế nào? Họ sẽ quay trở về hay là không?
여러분 내일 요나서 배우거든요.
Ngày mai chúng ta sẽ học sách Jonah.
아수르.
Chúng ta sẽ được biết về Assyri.
요나가 아수르 가잖아요.
Jonah đi lên Assyri đúng không ạ?
아수르 가서 그 잔악한 이 아수르 백성들에게 회개를 선포해요.
Đúng không ạ? Ông ấy rao báo để cho Ninive, đúng không ạ? Cho Assyri phải ăn năn.
그 성을 3일을 다녀야 다닐 수 있는데 하루만 선포해요.
Nhẽ ra phải đi hết 3 ngày mới hết cái thành đó, nhưng ông chỉ đi trong 1 ngày thôi.
구원받으면 안 되잖아요.
Đúng không ạ? Bởi vì sao? Nếu mà dân này được cứu thì không được đúng không?
근데 회개했어요.
Nhưng mà họ đã ăn năn.
하나님께 살려주셨어요.
Và Đức Chúa Trời đã giải cứu họ.
여러분 이방인도 아수르도 하나님께서 회개할 때 살려주셨어요.
Vâng, người ngoại, ngay cả người ngoại đúng không ạ? Là kẻ thù nghịch với dân Israel, nhưng mà nếu họ ăn năn thì Đức Chúa Trời vẫn cứu.
북이스라엘 백성은 살렸을까요? 살리시지 않았을까요?
Vậy thì dân Israel, ngài sẽ cứu hay ngài không cứu dân Israel? 네,
살리셨겠죠.
네.
여러분, 하나님의 심판이 이 자녀들의 이름을 통해서 순차적으로 오는 걸 알 수 있죠.
chúng ta có thể nhìn thấy được
순서적으로 이렇게.
예, 예, 예.
여러분 하나님의 심판이 급박하게 임하는 것 같지만 실은 그렇지 않아요.
Tức là chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự phán xét của Đức Chúa Trời lần lượt. Ngài không đổ dồn nó xuống một lúc.
여러분 애를 임신하면 10달 정도 걸리잖아요.
giống như là việc mang thai mà em bé thì phải mất khoảng 10 tháng đúng không?
애를 낳고 다시 또 애를 가지려면 최소한 1년이에요. 다시 애를 갖기까지.
Vâng, vậy thì vừa mang thai em bé thứ nhất và sinh ra, vậy thì để có được em bé tiếp theo nữa thì ít nhất phải mất 1 năm. Tức là phải có 1 năm.
로루 아마 이름 지을 때까지는요. 그만큼 기간이 있다고요.
Đúng ạ. Tức là từ khi đứa con thứ nhất cứ ghi tên cho đến là Loruhama thì cũng phải có khoảng thời gian.
그러니까 하나님께서 이렇게 선포하셨어요. 이스라엘이라. 하나님께서 이스라엘을 흩으시겠다. 예후 너네 집에 심판이 임했다라고 얘기했어요. 그럼 그때 돌이켰으면요. 로루하마 나왔을까요?
điều thầy muốn nói ở đây đó là gì? Khi mà Đức Chúa Trời ngài nói về sự phán xét rằng hãy đặt tên đứa con này là Gideon và nói việc nhà Giê-hu sẽ bị trừng phạt đúng không ạ? Có phải là Đức Chúa Trời ngài sẽ trừng phạt ngay không?
그렇게 하지 않았겠죠.
Đúng không ạ? Nếu như ăn năn lúc đấy sẽ không bị phán xét.
그래서 로루하마가 나왔어요.
Rồi sau đó đứa con thứ hai là Loruhama ra đời.
Loruhama가 나올 때까지 계속 얘기했겠죠. 하나님께서 너희를 긍휼히 여기지 않았어요.
Đúng ạ. Từ khi đó, từ lần thứ nhất đó cho đến khi đứa sinh đứa con thứ hai, Đức Chúa Trời liên tục nói về sự phán xét đúng không?
여러분 또 다음 아기가 나올 때까지 또 시간이 있어요, 그렇죠?
Đúng ạ. Từ đứa con thứ nhất cho đến đứa con thứ hai cho đến đứa con thứ ba thì phải có thời gian đúng không?
그리고 그 마지막에 로암이 내 백성이 아니다라고 얘기하잖아요.
Và đến cuối cùng đó là gì? Loami, tức là người không phải là dân ta.
여러분 심판이 한 번에 이루어지는 게 아니에요.
Vâng, vậy thì sự phán xét này không phải là ngài nói một cái thì ngài giáng hình phạt xuống luôn.
Hosea가 처음 선포했을 때부터 이스라엘 북이스라엘 멸망했을 때까지 한 30여 년이 걸렸어요.
Vâng, từ khi mà ông Hosea ông ấy bắt đầu rao báo thông điệp về sự phán xét cho đến khi mà dân đó bị phán xét thật cũng phải mất mấy chục năm, 30 năm.
돌아올 시간이 30년이나 있었다고.
Họ có 30 năm để ăn năn và quay trở lại.
근데 단 한 번도 회개하지 않은 거예요.
Nhưng mà không có một lần nào họ ăn năn.
Hizkia처럼 마음을 겸비하고 겸손하게 하나님 앞에 구원 요청하지 않은 거예요.
Họ không có một tấc chút ăn năn giống như là Ezechia, có một sự khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa.
30년 동안 없었다는 얘기예요.
Trong suốt 30 năm không có một phản ứng như vậy xảy ra.
그럼 하나님께서 구원 막 심판을 선포하시지만 그렇게 급하게 데려가는 게 아니에요. 왜냐면
vậy thì Đức Chúa Trời ngài nói về sự phán xét nhưng mà ngài không gấp gáp ngài giáng tai họa xuống trên họ luôn.
이 심판의 목적이 사람을 자기의 백성을 처단하는 데 있는 게 아니기 때문에 그래요.
Đúng ạ. Bởi vì mục đích của sự phán xét ở đây không phải là để hủy diệt, để tận diệt đúng không
ạ? 하나님께서 돌이키기를 원하시는 마음이 있다라는
mà ngài có tấm lòng muốn quay trở lại, muốn dân nó quay trở lại.
여러분 우리가 어떤 태도를 가져야 될까요?
Vậy thì mỗi một chúng ta cần phải có thái độ như thế nào?
하나님께서 우리에게 말씀하실 때에
khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta
어떤 마음이 필요할까요?
Thì cần thiết tấm lòng cần thiết của chúng ta đó là gì?
아주 겸손한 마음이 필요하겠죠.
Cần thiết phải có một tấm lòng thật khiêm tốn.
나에게 심판의 메시지가 들려올 때에
khi mà nghe thông điệp về sự phán xét
네, 주님 잘못했습니다.
Thì cần cái điều Chúa cần nghe đây là Chúa ơi con sai rồi.
도와주십시오.
Xin ngài giúp con.
그런 마음의 태도가 필요하다라는.
Chúng ta cần thiết có một cái thái độ như vậy, một tấm lòng như vậy.
그리고 내 삶을 돌이켜야 되겠죠.
Để đời sống của chúng ta có thể gì ạ? Quay trở lại.
여러분 선지자의 입장에서 다시 한번 생각해 볼까요?
Và bây giờ chúng ta hãy đặt mình vào trong địa vị của các nhà tiên tri và suy nghĩ.
여러분 모두 다 하나님의 백성이고 하나님의 사람이시죠?
Tất cả đều là dân sự của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Đều là con của Đức Chúa Trời.
여기 이단 없죠?
Ở đây cũng thế, không có ai là tà giáo trong lớp này đâu đúng không?
혹시 절단된 사람 있어요?
Vâng, không biết là trong lớp này có ai là tà giáo không?
없네요? 없잖아요.
Không có đúng không?
모두 하나님 백성이에요.
Tất cả đều là dân sự của Đức Chúa Trời đúng không?
제가 어제 지금 이 시대에는 모든 사람이 하나님의 제사장이라고 얘기했어요. 그렇죠?
Và hôm qua thì thầy đã nói rằng là tất cả chúng ta ngày hôm nay đều là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
여러분 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 특권을 가지고 있어요.
Nghĩa là chúng ta là những người có đặc quyền được giảng dạy về lời của Đức Chúa Trời.
하나님의 말씀을 선포할 수 있는 특권이 있다고요.
Chúng ta có đặc quyền để giao báo về lời của Đức Chúa Trời.
그런데 어느 날 하나님께서 나에게 이렇게 말씀하시는 거예요.
Nhưng mà đến một ngày nào đó Đức Chúa Trời nói với chúng ta như thế này.
음란한 아내와 결혼해라.
Hãy kết hôn với người phụ nữ ngoại tình.
음란한 자식도 줄 거야.
Và hãy sinh ra những đứa con ngoại tình.
네 자식 이름을 저주라고 이름 지어라.
Và hãy đặt tên của con là sự rủa xả.
네 자식 이름을 용서하지 않겠다라고 지어.
Rồi hãy đặt tên của con là gì? Ta sẽ không tha thứ.
네 자식 이름을 내 자식이 아니야라고 지어라.
Rồi hãy đặt tên con của con là gì? Ta con không còn là con của ta nữa.
여러분 순종하실 수 있으시겠어요?
네, chúng ta có vâng phục được không?
호세아는 했는데요.
응. 호세아 왜 làm rồi?
여러분 왜 하나님께서 이런 명령을 하실까요?
Tại sao phải làm? Tại sao Đức Chúa Trời ngài lại ban mệnh lệnh này ạ?
왜 이런 불가능한 일을 호세아에게 그렇게 명령했고 호세아는 왜 순종했을까요?
내가 một mệnh lệnh mà nằm ngoài khả năng của Ose và bắt ông ấy phải thực hiện như vậy.
그러면 말씀을 선포하는 사람으로서 가져야 될 굉장히 중요한 태도라고 생각해요.
Và để cho chúng ta suy nghĩ rằng người rao giảng lời của Đức Chúa Trời thì thái độ của người rao giảng là rất quan trọng.
여러분 정말 하나님이 명하시면 정말 불합리한 것도 우리가 해낼 수 있어야 되거든요.
Và nếu như mà chúng ta gì ạ? Trong lòng của chúng ta khi mà chúng ta đối diện trước cái mệnh lệnh đó của Đức Chúa Trời thì
그것을 하나님에게 하나님의 사람들에게 명령하시는 것은요. 전부 이유가 있기 때문에.
Vì chúng ta cần nhớ rằng là gì ạ? Này ban mệnh lệnh thì chắc chắn có lý do ở trong điều đó.
호세아가 음란한 아내를 얻었을 때 호세아는 그의 삶을 통해서 하나님의 마음을 알게 되어 있어요.
예, 맞아요. Và khi mà cưới một người vợ ngoại tình và sinh ra những đứa con ngoại tình như vậy thì Ose hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời.
음란한 아내를 데리고 있는 게 얼마나 힘들고 어려운 것인지, 사랑하는 것이 얼마나 인내가 필요한지 알 수 있다고요.
Ose ông ấy biết được cái việc mà hàng ngày phải nuôi nấng những cái đứa con của vợ mình nhưng mà đó là những đứa con ngoại tình và phải yêu thương những cái đứa con đó nó khó khăn đến mức như thế nào và cần phải có sự nhẫn nhịn đến mức như thế nào.
지금 하나님이 이 음탕한 이스라엘을 아내 삼아서 계속 품고 있으시잖아요.
Cũng như vậy thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời ngài vẫn đang phải thế nào? Phải cưu mang và phải nhẫn nhịn trước một cái dân ngoại tình như vậy.
엘리야 엘리사를 선지자를 보내서 그 위대한 선지자들을 보내서 죽지 않는 죽지 않고 하늘에 올라간 이 엘리사를 보고도 믿지 않는 이
Vâng, khi mà Đức Chúa Trời ngài đã gửi những tiên tri rất vĩ đại của ngài đó là Eli, Elise đúng không ạ? Người mà không chết và được đi cùng với Đức Chúa Trời xuống, nhưng mà họ vẫn không ăn năn.
이 백성들을 사랑하시는 하나님의 마음을 그때 비로소 알 수 있는.
Đúng ạ. Có thể hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời lúc đó.
여러분 자기 자신의 이름을 긍휼히 여기지 않겠다. 내 백성이 아니다. 이 자녀의 이름을 부르면서요.
Và mỗi một khi mà gọi tên con lên, đó là gì? Con không còn là dân của ta nữa và sự tha thứ sẽ không còn dành cho con nữa.
타락한 자녀들의 이름을 보면서 자기 백성을 바라본 하나님의 마음을 이해할 수 있는.
Mỗi một khi mà gọi tên những đứa con đó lên thì sẽ gì ạ? Sẽ hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời như thế nào.
그럼 그렇다면 호세아가 이 말씀을 그냥 선포했을까요?
Và ông Hosea có phải là ông ấy cứ đi ra báo như những gì Đức Chúa Trời nói?
하나님의 마음과 하나님의 심정으로 선포했겠죠.
Không đơn giản như vậy mà ông ấy đã gì rao báo bằng gì bằng một tấm lòng hiểu về Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời.
이스라엘 백성이 심판당할 걸 좋아서 선포한 게 아니라 아파하는 마음으로.
Và khi mà ông ấy đi rao báo cho người Israel thì không phải rao báo với một tấm lòng vui mừng hạnh phúc mà rao báo với một tấm lòng đau thương đúng không ạ?
돌이키기 원하는 마음으로 선포했을 거.
Một tấm lòng muốn dân đó quay trở về.
그래서 때로는 이해가 되지 않아도 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 명령하시면 그 일을 우리는 하는 거예요.
Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta không hiểu được lý do. Nhưng nếu như đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn cần phải vâng phục và làm theo.
그 일을 붙잡고 다른 사람이 보기엔 바보 같아도
và chúng ta vẫn cứ phải bám chặt cái công việc đó.
미친 사람
ngay
같아도
ngay cả khi người khác có bảo chúng ta là ngốc nghếch ngu dại hay điên rồ.
그 일을 저희는 하는 거예요.
Nhưng mà đó là việc của chúng ta phải làm.
여러분 실제로 호세아서에 이렇게 되어 있어요. 선지자 대우하기를 조롱하고 그다음에 미쳤다라고.
Bởi vì thực tế ông Ose đúng không ạ? Trong sách Ose này cũng nói việc ông ấy trở nên một nhà tiên tri thì cũng bị rất nhiều người chế nhạo.
여러분 한 달에 일주일씩 여러분 이렇게 모여서 저녁에 공부하는 게 얼마나 피곤하고 힘드세요.
Mỗi một tháng anh chị em đến đây và học một tuần như thế này. Khó khăn và mệt nhọc như thế nào?
남자친구도 생겨야 돼.
Đúng ạ, rõ ràng là phải đi hẹn hò chứ.
나는 밤에 공부만 하고 있어.
Đúng ạ, mà tối lại còn lao đầu vào đây để học.
간사님 와서 일주일 빼고 나머지 3주도 성경 보고 공부하래. 네,
đúng ạ, rồi cô thầy thì còn nói là gì? Một tuần học rồi còn 3 tuần còn lại phải đọc kinh thánh.
나는 언제 놀고?
Đúng ạ, đến khi nào
thì 남자친구를 만나고?
Khi nào thì tôi sẽ đi chơi, thời gian nào thì tôi
có
đi hẹn hò để gặp bạn trai bạn gái. Thời gian đâu?
언제 돈 벌지?
네, thời gian nào mà kiếm tiền.
여러분 다른 사람들 봤을 때 이렇게 사는 여러분들 보면요, 말 그대로 미쳤다라고 얘기할 수도 있어요.
Đúng ạ, tức là những người khác ở ngoài kia kìa họ nhìn cuộc sống chúng ta họ sẽ cho chúng ta là điên rồ đấy, dại rồ.
한국에 있는 젊은 청년들이, 제가 한국 사람들을 다 그렇진 않아요. 그렇지만 정말 공부 안 하라 그러고 성적 공부 안 하고 본인이 살고 싶은 대로 사는 사람들한테 여러분은 정말 이상한 사람들입니다.
Vâng, không phải tất cả người Hàn Quốc đều như thế đâu, nhưng mà tức là với cái cuộc sống tất bật kiếm tiền, mãi miết kiếm tiền như bây giờ của xã hội Hàn Quốc thì họ nhìn chúng ta chắc họ sẽ thấy chúng ta có vấn đề.
여러분 힘내세요.
Nhưng mà thôi hãy mạnh mẽ lên.
그리고 마음에 여러분 스스로에게 정말 자부심을 가지세요.
Đúng ạ, và trong chúng ta phải có cái sự tự tôn riêng của mình.
하나님 말씀을 연구하고.
Vâng, chúng ta phải có sự tự tôn ạ, nghiên cứu về lời của Đức Chúa Trời.
그 하나님 말씀대로 살고자 하는 강한 예, 열정이 있고.
Và chúng ta phải có một nhiệt tình, một sự nhiệt tình mạnh mẽ trong việc học về lời của Đức Chúa Trời.
거기에 멈추지 않고 가르침을 살고자 하는 여러분 가운데.
Đúng ạ, không chỉ dừng lại ở đây thôi, nhưng mà hãy sống và hãy học và hãy dạy lời của Đức Chúa Trời.
늘 하나님의 영광과 은혜가 있습니다.
Thì sẽ luôn luôn nhìn thấy được vinh quang và ân điển của Đức Chúa Trời.
저희 조금만 쉬었다 할까요?
조금만 쉬었다 할까요?